Đạo tràng Tịnh Độ Tản Viên Việt Nam trân trọng giới thiệu pháp thoại số 38
giảng giải kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng lần 2.
Chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Sư Đường Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Chư Thiên Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Thần Thánh Chư Phổ Cứu Nạn Thiên Cả Và Thiên Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và hôm nay để chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Hôm qua chúng ta học cái phần trong văn kinh ở trang 41, hôm nay chúng ta sang trang 42. Thì hôm qua chúng ta học với các bạn nói về phân thân của Bồ Tát Địa Tạng từ khắp 10 phương thế giới, nơi nào có điện khổ, có những chúng sinh khổ, nơi đó có hóa thân của Bồ Tát Địa Tạng thì hiện ở nơi đó để hóa chúng sinh. Và tại pháp hội Phật Thích Ca Mâu Ni tiên viết kinh Địa Tạng ở trên cung trì Đao Lợi, thì các phân thân đó đều hội họp và có cùng với rất nhiều các đệ tử của phân thân của Bồ Tát Địa Tạng cũng đi đến để cung kính cúng dường tán dương khen ngợi Thích Ca Mâu Ni Phật và người thương sinh Phật đã văn tập hội tập để tuyên viết và chứng minh cho kinh Địa Tạng này. Thì hôm nay theo văn kinh tiếp theo chúng ta thấy trong đoạn văn kinh ấy, lúc bây giờ nói rằng những loại chúng sinh đó từ bao kiếp về trước cho tới kiếp gần đây trôi lăn trong sáu nẻo lặn vụt biển sinh tử, chịu biết bao thống khổ, không giây phút nào dừng. Nhờ vào lòng từ bi bản nguyện của Địa Tạng nên đều sẽ chứng được đạo vô thượng Bồ Đề. Các chúng đi theo kia đến cung trời Đao Lợi, ai nấy đều vui mừng, lòng tràn đầy hoan hỷ, cung kính và chiêm ngưỡng tỉnh lễ các đức Phật, tâm không chút những người mắt không hề tạm rời. Qua đoạn văn kinh này thì chúng ta thấy là nói về có rất nhiều các loại chúng sinh. Chúng sinh ở đây không phải là chúng sinh bình thường nữa, vì đã lên được đó rồi, tất cả các vị đều có phần thân cả, đều có định tâm và đều có thể ngồi thiền nhập định và xuất thần đi lên cung trời Đao Lợi để trước hết là thị giả thầy mình, tức là thị giả theo Bồ Tát Địa Tạng đó, và nghe Phật thuyết kinh Địa Tạng. Và chúng ta thấy các vị đó xưa kia thì đều là những chúng sinh khổ đau, làm một trong ba đường ác đạo đều được ngạ quỷ và xuất sinh vậy. Tức là nói rằng là các vị đều chịu rất nhiều những sự thống khổ, làm một trong sinh tử, trong ba đường, trong sáu nẻo luân hồi. Nay may mắn gặp được Bồ Tát Địa Tạng, được ngài giáo hóa và tế độ cho, hướng dẫn dẫn dắt cho từ cái chỗ mê lầm dần dần đi đến là chỗ giác ngộ và giải thoát. Tính cho đến cái thời điểm hiện tại là Thích Ca Mâu Ni trước khi hiện tại trước khi trời Đao Lợi, tất cả những vị hiển nhân đó đều đã được ở trong ngôi vị bất thoái chuyển, tức là lên hàng Bồ Tát rồi, một chúng sinh cao cấp. Còn chúng ta là một chúng sinh gì trung cấp, còn những chúng sinh hạ cấp ở dưới là những chúng sinh gì như con chó, con mèo, con lợn, con gà, con vịt, con cá, con chim, con sâu, con bọ, vân vân đấy, có thể tạm thời phân ra đó là những chúng sinh ở cấp thấp. Còn chúng ta là con người, mà con người ấy thì mà người ác ấy, thì đấy cũng thể còn chẳng khác gì những chúng sinh cấp thấp cả. Những kẻ đê hèn ti tiện độc ác thì những kẻ đó còn hơn cả, xấu hơn cả những loại xuất sinh bình thường. Ví dụ như con chó, con mèo còn biết trong nhà dưới cửa, và con người mà độc ác, gian manh xảo trá và không ngay thẳng, không thật thà, thì con người cái đó còn nguy hiểm hơn những con vật, những loại xuất sinh thấp Cho nên người mà như thế được hơn người, nhưng mà tâm không phải là tâm con người ấy, thì còn tệ hại hơn là những con vật, ác hơn là các tài lang hổ báo. Cho nên ở đây chúng ta thấy là nói là chúng sinh, nhưng mà chúng sinh đây là chúng sinh ở cấp là cấp cao, đều tiến hành thì vẫn phát triển cho nên là rất nhiều hổ báo rồi ấy. Ở đây trong văn kinh họ nói là những chúng sinh, nhưng mà thực tế nói đầy nó đúng thì là này, như hàng Bồ Tát. Những vị đi theo đều chứng được và có phát triển lên như hàng Bồ Tát. Vì sao mà chúng ta hàng lên được cái từ một chúng sinh đau khổ trôi lan trong sáu đường địa ngục, là thể sinh trời người đã tương lai, mà lại trở thành những vị được thiện nhân đại trí Bồ Tát có phát triển như vậy, đều là nhờ vào Bồ Tát Địa Tạng giáo hóa tế độ cho họ. Nay chúng ta được học kinh Địa Tạng, được nghe kinh Địa Tạng, được họ thì đọc cùng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, được cung kính nhìn lấy trước cánh ảnh tôn tượng của Đức Phật Bồ Tát, và đặc biệt là Bồ Tát Địa Tạng. Chúng ta biết ở đây là một nhân duyên rất lớn, một cái nhân duyên phù thắng, chúng ta đã gieo trồng từ nhiều đời nhiều kiếp, nay được làm người, được gặp Phật pháp, là tin được kinh Địa Tạng, được nghe giảng kinh Địa Tạng, và một chút nữa thôi chúng ta được học thì đọc tụng kinh Địa Tạng. Đây là một cái nhân duyên rất lớn, không phải ngẫu nhiên mà có. Các quý vị, trong kinh nói là chúng đây là những nhân duyên chúng ta đã gieo trồng từ nhiều đời nhiều kiếp với Phật pháp, với Tam Bảo, đặc biệt là với Bồ Tát Địa Tạng rồi. Và chắc chắn chúng ta, tất cả chúng ta ngồi lên được, ngồi trong một trường này thì chúng ta đều được Bồ Tát Địa Tạng cứu từ trong ba đời khác đạo ra rồi, chắc chắn rồi. Vì từ vô tình kiếp đến nay chúng ta không biết là tôi đang làm một cái ba đường ấy bao nhiêu lần, nhưng nay được ngồi đây chúng ta đã thoát khỏi ba đường khác đạo đó, nghĩa là chúng ta đã được Bồ Tát Địa Tạng giáo hóa cho. Vì cái nhân duyên đó cho nên chúng ta nghe cái đạo cái Địa Tạng mà chúng ta phát nghĩ. Khi đọc kinh Địa Tạng là chúng ta thấy gì? Thấy vui mừng. Thế hoan nghĩ đó chính là cái duyên lành hay là khác. Mình gọi là thầy trò nhiều kiếp về trước đã từng gặp nhau. Nay chúng ta thì lại có duyên gặp lại, chúng ta thì cảm thấy hoan nghĩ lắm. Mỗi khi được nhìn thấy tranh ảnh của Ngài, tôn tượng của Ngài, được cầm quyển kinh của Ngài, được họ thì đọc cùng bộ kinh nói về sự giáo hóa độ sinh của Ngài, cho nên chúng ta rất hoan nghĩ. Đấy chính là duyên lành của kiếp trước. Đây là cái đại ý của cái đoạn kinh này. Và chúng ta thấy ở trong pháp hội đó, các vị thiện nhân được Bồ Tát Địa Tạng giáo hóa cho đó, khi lên cái cung trời cao rồi đó, thì ai nấy đều và vui mừng, lòng an nghỉ tràn đầy, và đỉnh lễ các đức Phật Thích Ca Mâu Ni này, A Di Đà Phật này, Đức Sư Mê Con Ông Phật này, Đức Trực Tôn Chúng Tôn Thánh Tịnh Phật này, vân vân này, hàng hà tha số các đức Phật đều vân tập về cung trời cao rồi để chứng minh khen ngợi Thích Ca Mâu Ni Phật, nói về công đức phản nguyện phản hạnh của Bồ Tát Địa Tạng. Cho nên các vị thường thiện nhân ở trong pháp hội ấy thật là hoan hỷ như đỉnh lễ các đức Phật, mắt không tạm rời cái này, lòng thật là hoan hỷ tràn đầy. Nhìn lên các đức Phật mà lòng hoan hỷ tràn đầy, mắt không muốn tạm rời, tức là không muốn bỏ đi, không muốn ra đi vậy, không muốn rời ra vậy. Và sau đó ngay lúc bấy giờ, trong văn kinh trang 43, bấy giờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Như Lai giơ cánh tay vàng trăm nghìn muôn phúc tướng trang nghiêm và đẹp đẽ, liền làm phép quán đỉnh xoa đầu và thủ ký cho các vị hóa thân của Bồ Tát Địa Tạng. Chúng ta thấy đây là một cái hành động mà Đức Pháp Vương muốn truyền cái tâm phấn cho các vị Pháp Vương tử. Pháp Vương tức là chỉ cho những các đức Phật đã thành, Pháp Vương tử tức là chỉ cho các vị Bồ Tát sẽ thành, các ngài sẽ được thọ ký và sẽ thành Phật, và Pháp Vương tử tức là con của Đấng Vô Pháp. Pháp Vương tử là nhìn trên chữ Việt Nam là con của Đấng Vô Pháp, thì vua pháp chính là Phật, và con của Đấng Vô Pháp chính là các vị hóa thân của Địa Tạng Vương Bồ Tát. Tất cả các ngài đều sẽ thành Phật, nhưng thì tâm nguyện của các ngài mỗi độ tận chúng sinh cho nên là không biết bao giờ thành, nhưng mà chắc chắn sẽ thành Phật. Vì vậy mà trong pháp hội này chúng ta thấy là ngay lúc bấy giờ khi thân thân của Địa Tạng Vương Bồ Tát và chúng nhóm họ hết đến đoạn này thì Thích Ca Mâu Ni Phật liền là tìm hiện cái đức thần thông đại oai đức đại tự tại của ngài, giơ cánh tay sắc vàng vòng của ngài căn nghiền cũng tướng trang nghiêm và xoa đầu họ ký. Và trong nhà Phật chúng ta có thể xoa đầu họ ký, tức là các vị đệ tử đó các hóa thân của Bồ Tát Địa Tạng nó đến đỉnh lễ dưới chân của Thích Ca Mâu Ni Phật. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hoan hỉ, và khi mọi người về tới chỗ ngồi của mình, Thích Ca Mâu Ni Phật dùng thần lực của mình giơ cánh tay trang nghiêm tư trang nghiêm của mình ra, giơ ra một lần mà có thể xoa được tất cả đầu của các vị, xoa đầu và học ký được cho tất cả các vị hóa thân của Bồ Tát Địa Tạng chỉ trong một nháy mắt thôi. Cái này chúng ta có thể không tin. Vì sao? Vì nếu tôi có giơ tay của tôi ra thế này á thì cũng chỉ có xoa được từng người một thôi, đúng không? Thế còn Thích Ca Mâu Ni Phật ngày giơ ra một cái thì ngày xoa một cái thì hóa thân nào cũng cảm nhận là Thích Ca Mâu Ni Phật đang xoa đầu của mình và họ ý an ủi mình, an ủi mình nói rằng lành thay các ông từ vô tỷ đã vì chúng sinh mà lao nhọc khổ cực, nhưng mà thấy các ông không biến cười, không có biến chế, các ông vì chúng sinh mà làm những việc rất khó rất khổ như vậy mà có làm được quý hóa thay nay như lai rồi rất tán dương khen ngợi công đức của các ông và chú nguyện hay là như là chúc phúc cho các ông này sớm được thành đạt vô thượng trí đẳng trí giác để phổ độ cho tất cả chúng sinh đều phát huy tam giới, vân vân và vân vân. Đấy là như thế. Nói như vậy thì chúng ta thấy là làm gì mà có cái chuyện như thế, một cái cánh tay giơ lên mà hàng ngàn ngàn vô số chẳng là xa các vị Bồ Tát hóa thân của Bồ Tát Địa Tạng, làm gì được học cứ luôn một lần như vậy. Các vị đạt được rất cao tăng về diện. Các vị về thứ nhất là các bạn sinh viên có thể nhanh tay nhanh mắt về tra trên mạng lên Google đọc cái quyển cao tăng về diện. Ngày xưa có một vị cao tăng người gốc Ấn đi sang Trung Quốc để hoằng pháp độ sinh. Trước khi ngài lên tịch, ngài nói để nói ý với nhân dân là để ta sắp sửa có việc phải đi xa. Thế có người biết được rằng là đi xa, ngài đã được các thần 100 tuổi rồi mà bảo là có việc chuẩn được để đi xa. Có người học tập nhiều là điều chuẩn của ngài ở dưới dân làng, những dân núi biết được rằng có thể ngài sắp được biết bàn, cho nên tôi nói như vậy. Vì vậy mà dân làng nói thì ai cũng muốn là cúng đàn chay tăng, cúng đàn ngài trước cuối cùng để lấy phúc. Thế cúng đàn chay tăng cứ làm cơm để mời người ngài đến để họ ra ở nhà đó. Đó, ngày xưa ở bên Trung Quốc Ấn Độ mình có cái trường như thế. Hay bây giờ chúng ta thử, chúng ta cũng có trường hợp như vậy với gia đình chúng ta này. Hoan nghỉ nó làm tay tăng ở tại nhà để mời một vài vị sư hoặc một vài vị thiền sư đến là tại nhà để chúng ta làm cơm chay để cúng đàn và cúng đàn chay tăng. Miền Bắc chúng ta cũng ít làm cái đó, nhưng mà trong Nam thì nhiều lắm. Đặc biệt trong miền Nam á thì các Phật tử họ nhà nào mà họ có điều kiện họ cúng đàn chay tăng cả trăm vị tăng ở tại nhà mình luôn, 10 người nhà luôn á. Trước khi chia răng đấy á cũng là nhiều tay tăng là các sư sẽ tụng được cái kinh hoặc là kinh Thổ Môn và kinh A Di Đà và kinh Dược Sư vân vân đó để chúc phúc cho gia đình đó. Sau đó thì gia đình đó để làm cơm chay để tiếp đãi cũng là chia răng, đó gọi là cũng giảm chay tăng. Có những nhà họ không cần một kinh đâu, họ cứ đến giờ họ tỉnh, họ phát nguyện là một năm mấy lần hoặc một tháng một lần chẳng hạn, vân vân. Thì cứ tỉnh còn bao nhiêu được tùy theo điều kiện kinh tế của gia đình đó trong giai đoạn đó. Miền Bắc thì ít, nhưng Việt Nam bây giờ rất nhiều. Thời Đức Phật còn đại thế, và là sau này Đức Phật nhập niết bàn Phật giáo truyền ở Trung Hoa thì nhiều nơi họ cũng trường làm như vậy. Cho nên á, có một vị hòa thượng ẩn cư ở trên núi nhiều năm, nhất định hoàng ngài vẫn hạ sơn được thuyết pháp độ sinh, nhưng mà ngài ở có một cái ngôi chùa nhỏ trên núi. Tiếng tâm của ngài á, đức độ của ngài á vang xa khắp các nơi, nhưng mà ngài không hạ sơn để đi hoằng pháp nhiều, thường là ở trên núi để hướng dẫn cho một số ai có duyên tu lên đó. Thì một hôm ngài nói với tân là tôi sắp sửa có được đi xa, nhân dân ở dưới núi có 500 hộ. Có 500 hộ gia đình ở dưới núi thì ai đó cũng liền. Nghe ngài nói như vậy thì bắt đầu cả dân cả làng có điều từ ngày đến ngày đổ xong. Có khi có hôm có nhà thì người nhất đầu sổ núi. Thì đến khi ngày đổ, có khi ngày chúng được từ nhà ơn cứ về đi, rất là khỏi. Và có người gia đình thì ốm đau bệnh tật thuốc, thang mái cũng khỏi. Thế thì khi ngài đưa cái tên đọc cái tên ngày hồi lớn này cũng phải được rồi, cứ về đi sau chút cầu nguyện chúc cho thì Phật Bồ Tát ra chỉ cho nên nhanh khỏi, cứ về nhà mới làm sao cũng phải khỏi. Thế dần dần mang ơn cho nên cả cái dân làng ở dưới chân núi hơn nói là 500 hộ, chắc là nói là hơn 500 hộ, nhưng mà trong sách thì nói là có 500 hộ gia đình đi lên núi để nghe ngài. Cái tin mà ngài chuẩn chúng ta đều cùng nhau về sự được tìm lên núi, người trước người sau trong vòng 2-3 ngày là cả 500 hộ gia đình đã lên đầy đủ, thay nhau lên người trước người sau lên là để tìm thấy nhà để nhận cái nước cũng là cây tăng ở nhà con. Thì các quý vị biết là có một ngày thôi, ngài có mấy người lên nhưng ngài được nhận một ngày duy nhất, nhà nào lên ngài cũng nhận cây tăng vào ngày đó. Thế là về tất cả làng ở dưới chân núi cùng làm cơm cây để tiễn nhà vào cái ngày hôm đó. Và đúng vào giờ mọc ngày hôm đó, cả 500 nhà ai cũng được ngày đến. 500 nhà vào một cái giờ mọc, tức là từ 11 đến 12 giờ, và chính giữa mọc bây giờ ăn cơm ở cái ăn đó. Thế nhà ai cũng là thấy đi, ngài đi đến để ăn cơm thì mình cũng làm cho nhà mình. Hôm sau, nữa dân làng cứ khoe với nhau bỏ vui quá, cả làng tỉnh đi vào hôm qua ngày đến nhà tôi. Thế cái nhà bên cạnh bảo là hôm qua ngày đến nhà tôi mà, nhà bên cạnh bảo hôm qua ngày đến nhà tôi. Cuối cùng thì cả làng mới lớn người ra hôm qua ngày đến đến đi đều đến nhà mình và mọi cái là đúng cái ngày đó giờ đó. Các người biết không, đến vào cái nhà, bảo tôi thì tôi có tay, tôi thì đến được một nhà, hai nhà là cùng, hai nhà gần nhau, sát nhau tôi là cùng. Nhưng mà 500 nhà ở dưới chân núi như thế, chứ mà cái ngày xưa dân cư ở dưới đất đó, nó không phải ở cái nhà mình về, chúng ta bảo là ngày đến nhà này, nhà đến cạnh đấy nhìn thấy, có bà thượng xuống, 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 ngày xưa người ta ở, có khi ở đây một nhà, một cái đất vườn rộng xây xa, người ngày xưa là sống ở nghề gì, nghề nấm, mà nghề nấm thì phải có gì ạ? Có đất rộng, ngày xưa gọi là đất rộng người xưa, bây giờ thì là đất rộng người đông. Cho nên ngày xưa làm người đông cũng phải có cái cả một quả đồi. Cái chân quê của chúng tôi á, cả một cái quả đồi có khi chỉ có 2-3 nhà thôi. Ở góc này một nhà, góc kia một nhà, mỗi nhà góc kia mấy hecta đất để trồng keo, trồng cam, để trồng bỏ cỏ, trồng mấy cây sắn, cây ngô, thế thôi. Cho nên á, họ không ở liền kề với nhau, người nhà nào cũng cảm thấy là họ thường đến nhà mình, mà ai đến ngày chỉ nhận ngày rất cái ngày hôm đó. Khi mà cả làng phát hiện ra là ngài có một cái thần lực đặc biệt như vậy thì chắc chắn là một vị Bồ Tát, một vị A La Hán chứ không phải là một vị sư gì, sư bình thường. Nó cho đến cả làng mới bảo là vậy, chắc chắn là một vị A La Hán, một vị Bồ Tát. Tất cả làng cùng lên để tỉnh lễ ngài, dâng lên tỉnh lễ ngài. Thì chúng ta biết ngài đi đâu được không? Ngài ngồi những cái, ngài biết được là một hai ngày hôm sau nhân dân sẽ đến thì đến khi tôn ngài là Phật, là Bồ Tát, là A La Hán, Tái Thế, vân vân thế này thế khác. Ngài đi đâu? Ngài lên nước Tam Bảo, lễ Phật ra lễ ông, ngài ngồi lên ngồi thiền dưới bồ đoàn mà an nhiên thì tỉnh ở trên trên Tam Bảo, trên tín niệm đó. Chúng ta thấy ngày kia các tổ và các tu hành như thế, khi mà tìm hiện các thần thông một cái, có nghĩa là cho thì hiện cho dân làng biết ngài là một vị thánh thánh ngôn Bồ Tát, một cái thì liền là nhập niết bàn luôn. Trong những thời làng khác chúng ta thấy là nhiều kẻ tự xưng là tu hành đắc đạo, thậm chí còn có kẻ kỷ niệm ngày gì ngày thánh đạo của mình nữa. Các vị xem vừa qua có cái ông mà tôi thử nói đi nói lại là ông Trần Tâm, ông sư hòa thượng Trần Tâm, người gốc Việt Nam đang ở bên Pháp một thời gian lấy vợ sinh con trong vườn cam. Chúng ta bảo là đang lấy Himalaya ẩn cư trên các bảy nam và tu hành gì, tu hành cả với 30 đại sư giỏi nhất của núi Himalaya, xong rồi cả 30 đều họ ký cho vị thành đi thành Phật rồi, và bắt đầu đi về để tu hạ xuống cái nhân gian để thuyết pháp độ sinh. Nhưng mà thuyết pháp đổi tên quy này có nghe Phật giáo không? Không hẳn cả. Lúc nào cần làm sư thì mặc áo vàng ca sa như thế này, hắn ta lên thuyết pháp và chân là liền, chân là như là một vị thầy bất ra như đủ vị hòa thượng. Nhưng mà có những lúc đó, thì đó hắn để tóc dài ra, hắn mặc quần áo liền, nhưng mà vị cha ở bên đảo Thiên Chúa, bên đảo Thiên Lành và đem cái nơ giống y như thế để thuyết pháp về về kinh thân nước hoặc kiều nước ra theo quan điểm của đạo tin này. Có những lúc á, hắn phải mặc cái bộ quần áo như là các vị sư của bên Tây Tạng đó, tu theo Phật tông đó, thì hắn cũng cạo tóc đi mà mặc như thế, hắn tưng là lên, hắn tưng là Phật là Bồ Tát đấy, thế không có như này khác. Và vừa qua tôi mới còn kỷ niệm cái gọi là ngày hành đạo, kỷ niệm ngày hành đạo. Bây giờ hắn không chỉ cho một cô vợ đâu, mà có mấy cô vợ thành đạo, mà còn mấy cô vợ quay ở bên khác. Chúng ta có công phần như thế, và ta là ngài cũng còn hơn cả Thích Ca Mâu Ni Phật, hơn cả Thích Ca Mâu Ni Phật, vì được Thượng Đế trao cho anh cái trọng trách của nhân gian để giáo hóa độ sinh, vân vân thế này. Nó cũng ở khá đông người cho học sinh và sinh viên ở bên Thái Lan, bên Campuchia. Đấy. Cũng có người Việt Nam mới ăn đấy. Cái này tôi kể cho một vài lần các vị về nghe lại vài lần trước, có những lần đó đấy. Mà các vị hỏi mạng khác đầy đấy. Còn á, trong chính Phật pháp, Đức Phật nói rằng á, nếu các vị Bồ Tát hay là vị hóa thân Phật hay là hóa thân của La Hán nào mà xuất hiện ở thế gian đổi sinh á, khi mà thì hiện ra thần thông thì lộ thân thế của người liền nhập với cả ngay, không được trụ thế. Nếu mà đã trụ thế thì phải thì hiện ra một cái điều kỳ lạ, giống như là ngày tế công hòa thượng giả điên. Ngày giả điên thì không được làm một người sư bình thường mà trụ thế, mà phải giả điên là một người tăng an, không phải là tế công hòa thượng, là gì, là tế điên hòa thượng. Tế điên vì hành xử cùng ngày kia thì cùng chẳng giống ai. Không có một vị sư nào trên đời giống ngài cả, mà ngài cũng không có một vị sư nào trên đời cả. Mà ngài là lúc thì bảo là ta là sư, lúc thì bảo ta không phải là sư. Và ngài đó chỉ có đi chữa bệnh cứu người thôi. Bắt ma bắt quỷ rất là giỏi. Người nào mình ốm lâu bệnh tật mà thuốc canh nhé, phải cứu các mái không sao đấy. Ngài đến thì tỏ cỏ ở trong mái thì ra một cái viên ghép, còn cái viên ghép này bắt đầu là đưa cho mình uống vào thế là khỏi ngay, ngay lập tức luôn. Nếu chúng ta cỏ ra có uống được phải không? Cỏ ra thì nó mệt, cái ghét của chúng ta đó, có uống mà nó mệt thêm. Chưa uống mà ngửi vào một cái người ta nó mong lại cái này rồi, nó đưa lên nó uống nữa. Nhưng mà ngày chiếu là nhập cái gì? Xem trong cái quyển sách mà nói về ngày tế công, ngày chiếu bệnh những cái ca đặc thù, những cái ca khó, ngày cái trong người mình chính này. Nếu là được cái ghét là cái ra, mà cái ra là cuộc ghét. Chúng ta theo khi chúng ta cùng ghét là to, nhưng mà cái cái có chân cái. Cùng ghét to như thế thì cho bố nó ủng mà cái là phải vật. Đấy. Mà công nhận ở trong lịch sử là có là thế. Ngài chữa bệnh cho những người thấy rằng Phật, đặc biệt là những người bệnh người chết tà. Thế là bị quỷ thần nhập thân, quỷ thần nó ngã vào thân, ma quỷ nó ngã vào thân của những người ở thế gian. Có không? Có. Chúng tôi ở đây chưa hẳn cái điều đó, tôi thì chưa cái đã ghét được. Mà tôi thì phải gì ạ? Tôi lên trường của tôi lên trên ta bảo là lấy cái cốc nước cúng là Phật hoặc là cúng tổ. Các người tưởng đổi nó tốt. Chỉ lấy công thần chú vào đó, thế là sao họ uống thì có trường hợp khỏi. Nhiều trường hợp khỏi. Mà có những trường hợp nặng hơn là lên trùng kinh. Lên trùng kinh mới khỏi. Còn nó có trường hợp đấy nó kém phúc, duyên nó đời tiếp thì nó tạo nhiều duyên xấu ác, các cái nhạc lại nhiều. Người này cần phải trong bảy công chùa làm công quả, thì cô bác ở chùa, các chùa, nhà sau. Các chùa nhà sau thì không biết một thời gian nữa. Thế là hay. Tôi thì làm sao được một công đường cho năng lực cứ gãy cái rồi chưa ghét được, đưa ra một cục theo uống khoảng tốt nhất. Nên không biết bao giờ tôi làm được cái đó. Tí nữa cũng phải gãi ra. Tí nữa có bệnh nhân nào tôi phải gãi ra. có khi cái trường hợp đặc biệt thế này còn cái bản chân cơ. Thế cái bản chân ra tôi ghét kia tôi uống được khỏi bệnh. Cái ông bác sĩ gì mà chữa bệnh người kỳ cục với bệnh. Nhưng mà điều quan trọng là mục tiêu xong là cái bệnh nhân khỏi hết. Có khi đang điên điên là già đang làm vốn là việc đường nghiệp nhớ. Uống xong một cái đấy là cái người cho chết sẽ là tỉnh dậy đứng dậy đi. Cái chuyện này có à? Trong Phật giáo có. Trong sách Ấn Quang Đại Sư Văn Thao có nói rằng là thế kỷ cuối thế kỷ thứ 19, 18, cuối thế kỷ 18 đầu thế kỷ 19 có một cái câu chuyện này dẫn đến tiếng ở trong Văn Thao nói rằng có một là một gã anh mày bị nghiệt cả hai chân bị nghiệt hết, cho nên đi ăn mày nhưng mà hắn ta ăn mày nhưng mà có một chút xấu, ăn mày là muốn gì toàn muốn thức ăn ngon. Thì cho nên người ta cho thức ăn dở thì ông ta này bị tiền kê và đổi đi, cho nên dân tình họ ghét. Chúng ta bảo cái đi ăn mày mà còn muốn ăn mày ăn thức ăn ngon thế nhỉ, muốn thức ăn gì ăn dở không được, cho nên dân tình họ ghét dần dần là không ai cho nữa. Vì không ai cho nên thì ông ta này đói thức ăn dở bây giờ cũng không còn ăn nữa. Thậm chí mà đi đến những cái hàng bán hàng rong người hoặc là những cái bán hàng hoặc là bán thừa người ta đem người ta vứt xuống đất người ta không dọn ăn tàn, người ta ghét cái lối sống như thế. Khi mà không đi xin không còn ở đâu cho ông, nó bắt đầu ông ta mới gì bò đến cửa chùa, ông ta cố lên hết đến cửa chùa ông ta xin gì đến cửa chùa thì nhiều người á họ thương á, họ cứ tháo nhau người này người nào bảo nhau cái gã xin kia nó ăn xin mà trước đây nó ăn xin nó còn kém chọn nó còn cho đồ ngon nó ăn đồ xấu thì nó vứt đi trước mặt người ta, cho nên họ biết như vậy họ tháo ra không ai cho nữa. Khi không ai cho nữa thì ông ta ngồi co ro ở dưới ngoài cái phía ngoài đắp luôn đói đến nỗi là tả tơi nha, đói hết tả tơi. Khi đó cái điều hòa thượng ở trong ngôi chùa nó ra và bảo rằng đấy khổ. Tại sao vì một miếng cơm thì manh áo mà ông lại đến nỗi khổ như thế? Kiếp trước ông vốn là một vị tăng, tôi không ngờ là kiếp này ông lại đau khổ đến nỗi khổ sở tả tơi đến nỗi như thế. Đấy sao là vì ông kiếp trước không tu đến nơi đến chốn vậy? Trong vị kia nghe cái hòa thượng mới nói như vậy thì từ những trong lòng thì khởi lên một cái niềm gì đó, một cái tâm gì đó rất cung kính với cái tam bảo đó thật. Thế vì đó nghe nói với thằng hiền sùng này đúng và bảo rằng đó bạch hòa thượng, con là ngu si do không biết gì cho nên đời nay nếu bị khổ sở như thế này giờ tin hòa thượng kế độ cho con. Thế thì hòa thượng mới bảo rằng đó nay ông vì những cơ manh áo một khổ cực như vậy chi bằng là bây giờ thì thôi xuất ra đi vì những cơn ăn áo chắc không biết cái khổ như thế nữa. Thế vì kia với cái nghĩa này cái bảo là gần thì con gì đấy hòa thượng biết đấy các căn không đầy đủ tức là liệt cả hai chân này, tức là các căn không đầy đủ như vậy làm sao con được xuất ra. Hòa thượng bảo không sao, ta có thể để cạo tóc và truyền 10 giới ra đi cho ngươi, nhưng còn còn lại giới thì thân thể như thế để chưa để ăn được, vì các căn không đầy đủ không thể họ lại giới chứ không thể lên chỉ tiêu được, không thể làm đại đức, không thể làm tương được á. Lâu nay ta đi ra đi như vậy, nhưng làm ra đi thì có thể. Nghe hòa thượng nói như vậy thì ông ta liền làm ăn nghỉ và lên hết và ông ta bảo với Phật cho tắm rửa xong hòa thượng mang tên như tam bảo cho lễ Phật và làm lễ thiết pháp cho, tức là cạo tóc cho tiền người giới và sư bác á. Xong rồi là hình tướng của tư rồi, hòa thượng bảo thôi không cần phải làm gì, ngươi cứ ở trong nhà mà ở trong phòng như Phật, đến giờ ăn đó thì ngươi đi ra đi, đi ra trước cửa chùa đi ra với cái hiện tam bảo không nghe pháp ra đó để xin thức ăn. Thì các vị bảo một cái ngôi chùa nổi tiếng ở Trung Quốc với rất nhiều người qua lại để lễ bái để viếng thăm, cho nên là ông ấy làm lưng như ăn một chút thì khách vào lễ thì có cái phong hoa quả hay là bánh trái gì đấy họ đều thấy một vị sư. Trước đây là mọi người ăn mày á hết thế mà lại có cái tâm gì theo việc à, cái tâm là xấu ác trước đây là tham lam trước đây nữa chứ xin mà còn có hồ một tốt, cho nên dân tình họ biết hết họ không cúng. Như bây giờ cả bóc đi mà cái đi ra sao là của một vị sa di nào một vị sư bác vào bên hình tướng của vị sư rồi mà hoàn toàn khác, cho nên cái vị này chỉ cần ra đứng một tí rồi lại có thức ăn và đủ thức ăn quay về. Cứ như vậy và đặc biệt là cái vị hòa thượng cho này cho cái vị ăn mày đó, tức là cái vị sư bác ăn mày đó, là chỉ niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát thôi. Hàng ngày chỉ chuyên nhất của danh hiệu Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, không niệm cái gì khác, không đọc kinh gì khác, chỉ duy nhất có một danh hiệu Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Ăn xong rồi lại đi niệm danh hiệu đó, niệm danh hiệu đó đến bữa ăn thì đi ăn, đến giờ ngủ đi ngủ, cứ như vậy 3 năm trời. Một hôm cái vị sư bác này đó, vị sư bác này cái đây đó, tự nhiên là nằm một giấc mơ, mơ thấy một bà già, một bà già được cái món với cầm cái gần đến, thì hỏi rằng á, gặp cái bà già một cái thì bắt đầu bà già thì đi đến chùa trong giấc mơ nhé, các quý vị nhé, trong giấc mơ một bà thì cầm cái gần được cái món phát một cái túi, một cái tay nải, tức là cái mình gọi là cái ngày xưa là cái bích đó, chúng ta biết cái bích là cái gì không? Cái bị cho bằng cái khói đó, và cái khói đó phát của chân mai ngày xưa hay đen lên cái đó gọi là cái bích. Các cái bình đó, thế bắt đầu nó phải đường thì phải đường đến chùa. Thế cái ông sư bác anh này kia mới chỉ đường cho bà cụ. Cái bà cụ đã đi được vài bước rồi quay lại bảo rằng thế thì thầy làm sao đấy? Thì cái vị sư bác kia nói rằng là sư phụ là tôi rồi nhỉ, tôi được tận nguyện từ bé không đi được. À, ngày xưa vốn là kẻ ăn mày, nhưng mà 3 năm nay may được thì hòa thượng chủ trì chùa này từ duy thương xót cho tôi xuất ra khỏi lưới tha di, và ngày ngày thì có niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, và đến bữa thì đi ra ngoài tiếp người chùa để xin ăn tôi. Thế thì bà cụ nó quay lại nó bảo rằng cái gì chân của thầy làm sao, mà chân của con, chân của tôi nó bị liệt cả hai chân. Thế bà cụ nó cầm cái chân nó bảo là à, liệt rồi. Thế là bà cụ cố cốt một cái chân, bà bảo cái chân như thế này mà liệt là không đi được, như vậy mấy chục năm thế này thì khổ quá. Thế bà cụ cố cốt sao, bà cụ bảo là để tôi xem có chữa được không. Thế là bà cụ lấy trong cái tay nải ra lấy cái lá và bị tìm vào đó, cốt cốt vào cái lá vào đó, và bảo rằng thế bây giờ thế là thầy đứng lên đi thử xem. Thế là cái gì đó trong giấc mơ bảo rằng á, thưa cụ tôi làm sao mà đi được, chân tôi đã trừ cả hai chân thì bé làm sao đi được, tôi lê còn chẳng được, rồi lết còn khó, chứ làm sao mà bảo đúng được. Bà cụ bảo xin lên thầy cứ đứng lên để đi thử đi xem có đi được không. Thế là trong giấc mơ cái vị thầy đó tự nhiên là đứng dậy, đứng dậy đi, thế là lên đứng dậy đi, như là thấy đi được. Trong giấc mơ sau một cái thấy đi được một cái thì mừng quá, liền là tỉnh ngủ. Tỉnh ngủ xong một cái thì chân mình thế đau, bỏ chân xuống đất đi đó thì lấy đi, hoàn toàn như một người bình thường khác. Các vị người đọc Ấn Quang Cảnh Sư Văn Sao thấy cái câu chuyện của ngài Ấn Quang Cảnh Sư viết cái câu chuyện đó. 3 năm chuyên trì niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, chân đã liệt mèo, bò lết từ một tí, vậy thì trong một đất kia cao được thì được một bà già chứ được cho bà già đó là ai? Chính là Quán Thế Âm Bồ Tát đấy. Chính là Quán Thế Âm Bồ Tát đó các quý vị. Cho nên ở trong nhà Phật thì phải là có một cái loại thuốc là thuốc A già chứa được khỏi tất cả các bệnh. Nhưng quan trọng chúng ta có thì có đủ niềm tin để chứng lên xong là thôi. Ở đây thì trong một chuyện này, nếu mà có vị nào mà mắc những cái bệnh hiểm nghèo như là ung thư các loại, tốt nhất nhất tâm mình tùng kinh Địa Tạng chỉ niệm danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng, hoặc là người tùng kinh Cổ Môn chỉ niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm Bồ Tát, nhất tâm, hoặc là gì chỉ niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà cũng được. Nhưng mà để chữa bệnh nhé, thì mình mà cảm thấy do bệnh do tâm linh mà sinh ra căn bệnh đấy thì niệm danh hiệu Địa Tạng là tốt nhất. Nếu bệnh do gì do ăn uống mà bị ngộ độc mà sinh ra những bệnh đấy thì niệm Quán Thế Âm Bồ Tát là tốt nhất. Ung thư có những căn bệnh là do ăn uống mà sinh ra. Ung thư cũng có những trường hợp là do gì, do nghiệp chướng đời trước nó phá hoại mà sinh ra. Giống như trong câu chuyện Thiên Án Tiểu Thố ở trong Thủy Thám, trong Từ Như Thủy Thám, tức là cái ngộ đạo quốc sư và cái ngọt ở trên đầu gối mà, đúng không? Cái căn bệnh đó ngày xưa gọi là gì, gọi cái ngọt, bây giờ gọi là gì, gọi là ung thư đấy. Mà cái ngọt nó to, to đến nỗi là trong đó đầy đủ cái hình thù như là mắt người, cho thức ăn vào trong đó, trong chân đó thì trong cái lò đó, cái lò đó cái gì nó biết ngay, nó biết ăn, nó biết nuốt thức ăn ngày chưa các quý vị. Bây giờ ai chúng ta gặp căn bệnh đấy, căn bệnh nó có một không hai, cho thức ăn vào mà nó biết ăn thì là khủng khiếp rồi. Đấy là gì? Đấy chính là một con ma. Con ma đó có tên là tiểu phố. Nói về một đạo lúc xưa thì 10 đời trước ngài vốn là một vị quan văn rất là giỏi, có một người bạn mà văn võ rất là giỏi chơi với nhau từ thuở thiếu thời. Sau này cùng họ cho một vị vua và cùng đi đánh giặc. Thì khi đánh giặc thắng rồi á thì viên hãn được làm tể tướng ở trong triều với hoàng thượng. Còn á triều cố thì là viên hãn tướng quân canh giữ ở ngoài xa trường biên cương của tổ quốc, cho khỏi giặc nó xâm chiếm cửa cõi. Vì cái tính là gì? Nhỏ hẹp của viên hãn, cho nên viên hãn thì lập mưu để giết tiểu phố đi, có nghĩa là nếu giết được tiểu phố là một vị hãn tướng quân kia thì tất cả những cái lính ở quân lính ở trong triều mình đều có thể trả được hết, nhất vua và nhì nhì mình. Cho nên nó khởi cái tâm là đố kỵ và tham gia làm chức quyền như vậy, tham gia tham vọng như vậy. Cho nên là viên hãn liền phản đấu với vua là tiểu phố có mưu đồ làm phản, xin về hạ là gì, gọi ông ấy về và bắt không cho quân lính vào, để quân lính ngoài thành hoặc một người nhóm vào trong cung và cho người giết đi, không có phạm mà một ngày nào đó ông ta sẽ cướp ngôi không chừng. Ông vua nghe như thế cho nên là liền làm theo mưu của viên hãn và giết tiểu phố. Tiểu phố nghe tin vua là triệu về cung bồi vàng, vì ông ta là một đại tướng quân rất trung thành, nghe vua mời về một cái tưởng có việc gì trong triều trong đại nội, cho nên liền là vội vàng về ngay. Về tới thì cho quân lính hạ trại ở ngoài thành, còn một mình ông ta vào trong cung. Vào tới một cái thì vua liền cho đóng cửa lại và cho cần vệ bắt lấy và nói rằng là ngươi ta có bạc gái với ngươi đâu, tại sao ngươi lại tạo phản? Tiểu phố khi đó kêu oan với người thì vua không có nghe. Viên hãn đứng bên cạnh lại nói là gì? Hoàng thượng, đối với ngươi bao nhiêu năm nay rất là gì? Là ân sủng, rất là sủng ái. Tại sao ngươi lại lập mưu đồ để phản quốc, để định lập đổ nhà vua để lên làm để cướp ngôi? Tiểu phố khi đó nhìn lên thấy cái mặt của viên hãn là người bạn thân của mình từ bé, biết rằng là gì? Mình chính là bị hại do người bạn thân của mình, cho nên rất là căm giận và nói rằng trước khi ta chết ta không biết vì sao ngươi lại muốn hại ta. Trước khi chết viên hãn ra nói nhỏ vào tai của tiểu phố rằng tại vì huynh giỏi quá cho nên huynh phải là người đi trước thôi. Nói vào như vậy một người khà khà và bỏ đi vào cung, và khi đó liền là đau khổ chém chết tiểu thố. Bây giờ lại nói về tiểu thố sau khi bị chém, trước khi bị chém thần thức căm hận quá, sau khi bị chém thần thức cũng bị vì thần căm quá cho nên không đi đầu thai về các cõi này, mà làm gì? Làm thân một con quỷ rất dữ và báo ứng thiên hạ, theo để cái gì? Trả thù thiên hạ. Nhưng mà bây giờ lại nói về thiên hạ sau khi giết được tiểu thố sau một thời gian sau, ăn không ngon ngủ không yên, đêm thường nằm mộng thấy gì? Thấy viên hãn về để đòi mạng. À, thấy tiểu phố, thấy xin lỗi, thấy tiểu phố về để đòi mạng. Cho nên viên hãn không một giờ lúc nào được ăn vui trong cái ngôi vị kể tướng nhất vua gì mình cả. Vì vậy ông ấy ân hận quá liền cáo quan và xin xuất gia. Sau khi xuất gia, tuy là xuất gia muộn màng nhưng mà ông nhất tâm ông tu hành, cho nên là ông sớm trở thành một bậc cao tăng. Sau khi chết đi, tuy chưa đã tạo để bác sinh quái vật hay để có trời, ông tiếp tục làm người và tiếp tục trở thành một vị cao tăng. Cứ còn từ như vậy, 9 đời sinh ra đều là người xuất gia, đều là một vị cao tăng. Và đến đời thứ 10, ông ấy cũng là một vị cao tăng. Mới có 27 tuổi mà được vua tin và phong là một quốc sư, quốc sư tức là thầy của cả nước, không chỉ thầy của người dân quốc mà thầy của cả nước. Cho nên ông giỏi đến mức là ông thuyết pháp tăng tục hàng ngàn vạn người đều đăng các video, thì vua còn tin muốn chi là những người dân thường. Một hôm ông vua xem nghĩ về pháp sư còn tuổi trẻ, tài cao đức hạnh thì nhiều như thế thì phải xứng đáng đến ngồi thuyết pháp trên một cái tòa này, và ngồi đẹp đẽ và lộng lẫy trang nghiêm. Cho nên đức vua làm cái tòa một cái sập tầm nhìn gỗ trầm hương quý nhất. Chúng ta biết có trầm chưa? Trầm thật đấy. Bây giờ chúng ta thấy là dân ở miền Nam và miền Trung chúng ta hay thường đi lên núi để kiếm trầm đó. Chỉ cần được một cân trầm thôi là còn đắt hơn cả cân vàng các quý vị. Một cân gỗ trầm bây giờ còn đắt hơn cả cân vàng, giá trị còn đắt hơn cả cân vàng. Họ kiếm được khoảng độ vài cân trầm, họ kiếm được vài chục tỷ ngay. Đắt hơn cả hàng, đắt hơn cả hàng đồng, họ quý như thế. Nếu chúng ta biết mà để làm được một cái tập, một cái toàn ngồi bằng gỗ trầm đó thì chỉ có nhà vua mới có đủ tiền để và hai người đấy để đi kiếm và để mới làm được cái toàn ngồi bằng trầm hương đó, đem dâng lên cho một đảng quốc sư. Bây giờ vài ngày đến người biết bao nhiêu ngày xuất ra thành một vị sư, có nghĩa là một đảng đó. Bây giờ một đảng quốc sư lên ngồi ở trên cái tòa trầm hương đó thuyết pháp, cho nên nó tổn phước. Ngồi lên cái toàn ngồi đó thuyết pháp cho vì tổn phước, cho nên kiều cố mới nhập vào thân của một đạo quốc sư ở vào cái gối bên trái của ông ấy và tạo thành một cái nhỏ có đầy đủ hình mặt người, đầy đủ hình mặt người rất là khủng khiếp các quý vị, đau đớn. Tất cả các người đi ra đi giỏi nhất của nhà vua của Trung Quốc bây giờ không có ai chứa được cái nhỏ đấy. Bây giờ lại nói về tuổi trẻ của quốc sư một đảng, do đang cái lúc tuổi trẻ 17-18 tuổi xuất ra được rất sớm, nhân duyên thì nhiều đời, cho nên xuất ra từ năm 12-13 tuổi. Đến năm 17-18 tuổi thì ngài đã ẩn cư ở trên núi cùng với người già của hòa thượng, và những vị hòa thượng đó là bị cái bệnh gì ạ? Bệnh cùi. Chúng ta biết bệnh cùi là bệnh gì không? Bệnh hủi đó. Mình bây giờ có học là bệnh phong đó không? Bệnh phong ngày xưa gọi là bệnh cùi, bệnh hủi. Cái bệnh đó ngày xưa vài chục năm trước trở về trước là cái bệnh gì ạ? Cái bệnh nan y vô phương cứu chữa. Ai mà bị cái bệnh đó thì phải bị cách ly. Ở Việt Nam chúng ta có một vị nghệ sĩ, một nhà văn, nhà thơ, một nghệ sĩ nổi tiếng thì cái bệnh đó ở miền Trung, đó là ai nhỉ? Mấy thanh niên Hàn gì? Hàn Mặc Tử, đúng không? Có một bài hát rất hay về ông ấy đó. Bài hát thế nào nhỉ? Đường đêm dòng ta giữa đêm trăng hà nhớ câu chuyện xưa. Một cái bài hát của ông rất là hay, một nhà thơ hay nhà văn, ông rất là giỏi. Nhưng mà vì cái bệnh hủi đó, cho nên thì dân tình là cách ly và đuổi ông ra khỏi cái làng. Và khi trước khi đi, ông có một con người, có bạn gái cùng yêu rất là đẹp. Nhưng khi ông bị bệnh như thế, có ai nói yêu ông không? Không ai yêu nữa, kể cả cái con người yêu. Đã yêu nhau mấy năm, ta biết khi đó thấy người yêu mình trong đời mùi cũng gì, chúng ta thấy là đi lấy người khác, khiến cho vị ấy rất là đau khổ. Mà là còn dân làm sao ai nữa phải đi đến một cái nơi rất là hoang vu để sống. Ngày xưa một đảng quốc sư, khi mà chưa thành quốc sư đâu, là vị ẩn sư, một vị kỷ siêu trẻ ẩn sư trên núi tu bên cạnh một vị sư hủi. Nhưng mà ông này rất là có cái tâm người giúp đỡ vị sư hủi. Quần áo của vị sư hủi đặt ra hôm nào mà vị sư hủi ốm thì ngồi đàn lúc đó liền là đi đặt hộ. Chúng ta biết cái bệnh hủi thì lây ai mà cần sợ, đúng không? Nhưng mà cái vị sư trẻ kia lại dám cầm quần áo của vị sư già kia để đi đặt hộ. Vì kia thì bệnh, vì sư trẻ kia liền là đang phải chăm sóc thuốc men cơm cháo để dưỡng nuôi. Nào chúng ta có đảm không? Các vị có đảm không? Chứ nói tại bây giờ chúng chạy không có ai. Hôm nào là một chuyến từ thiện chúng chạy không có ai. Các vị vào chuyến người bệnh của đưa tay ra bắt, các vị có đảm không? Có mà dặn nói thế thôi. Thế họ giơ tay ra bắt mình, anh đi đà Phật, anh đi đà Phật, chắp tay lên để cho họ đi học và bắt tay mình. Thật thế thì xuống được không? Đó. Nếu mà bàn tay của họ mà cùng thế là họ gì mà lâu rồi nó không còn biết, không còn chảy nước á, thì họ chỉ có bây giờ khỏi rồi không còn chảy nước thì sao? Bàn tay của bệnh nhân nào mà gì nó còn đang chảy nước, đang dỉ nước ra đó. Thì nếu mà chúng ta, cái bệnh nhân lây qua đường máu, chúng ta mà bắt tay họ, chẳng hạn mà tay mình mà đang bị ướt, cái máu thì cần phải tiêu trùng, cái máu của họ nó thì được một chút tí, một phần nghìn giọt thôi, nó quên vào cái máu của mình, tức là cái vi khuẩn đó sang bàn tay của mình thôi, thế là chúng ta cũng sẽ bị lây ngay. Cho nên cái bệnh đó ngày xưa là bệnh lây lan qua đường máu, chứ không phải qua đường hơi thở đâu, không phải qua hơi thở mà qua đường máu. Cho nên người ta rất sợ, mà thậm chí là ăn uống qua bát đũa, có khi cũng bị bát đũa những người đó ăn đó. Ngày xưa không, bây giờ thì không, bây giờ là có cái thuốc kháng khuẩn rồi. Ngày xưa thì cái bát đũa người khi ăn mà khi mà ăn vào cơm vào đũa thì cái khuẩn nó còn ở trong đấy. Trong cái đũa cái bát là rửa không khí nhất thì chúng ta ăn vào thì có thể cũng đi cũng bị lây, vì vậy là cái bệnh đó thì sao cách ly ngày xưa. Nhưng mà chúng ta thấy mùa cảm lúc đó sẵn sàng chăm sóc một vị tỷ thiên đàng để chụp hình đó một hôm trước khi chết, thì hiện ra chết thôi chứ không phải chết đâu. Thế thì tức đó không phải là một vị sư bình thường mà muốn thử nước, một vị thì một vị cao tăng mười đời tu hành là cao tăng gian có gì có ngài khó ngài khổ, có đáng sân xa, có đáng cứu người đông đó. Cho nên á, một vị bồ tát thì hiện một vị sư già bình tu ở cái thất bên cạnh, mà bệnh không là bệnh thường mà bệnh hối. Một hôm á, cái vị sư kia bệnh đã bảo rằng á, thầy ạ, bảo vị sư này, tức là thầy ạ, con nó thì cảm thấy là sức khỏe mình đến thời buổi này là chắc là không thể qua được. Thì thôi chắc là con có khi phải lìa đời thôi, tức là phải đi thôi, phải chết thôi. Nhưng mà con có một cái cảm nhận thấy là thầy rất là tốt, nhưng mà một thời gian sau, mấy năm sau, chục năm sau thì có thể thầy sẽ bị mắc một cái nạn, gặp một cái căn bệnh nan y rất khó chữa. Thì bây giờ thì nếu mà không may mà thầy gặp cái căn bệnh đó thì thầy đi đến cái núi Cây Túc, đi vượt qua mấy cái sông, mấy con suối và mấy dãy núi, thì đến đó thấy một cái trên đó, trên cái thiền đồi đó có một cái cây tùng rất là cao. Dưới cây tùng đó có cái ngôi chùa nhỏ, thì đến đó có một vị sư chữa được bệnh, cái căn bệnh đó ra về. Đấy là nói về cái chuyện từ trước khi làm quốc sư. Thì sau khi lên quốc sư rồi, tôi nhận cái quả trầm hương thì cái bệnh lên cái nhọt ở chỗ ở gối đó chữa một con nơi không khỏi. Thầy cái người đi của triều đình chữa khỏi cho nó đau đớn vô cùng, đau đớn đến tột độ như vậy. Khi nó mới nhớ là những năm còn gì còn trẻ, năm tháng còn trẻ ẩn cư ở trên rừng ở tới ở với ông sư già bệnh hủi đó, ông nói cho mình. Thì bây giờ ông cứ đích thân đi đến núi Cây Túc để tìm, đi đến mấy tháng trời. Khi mà đến núi Cây Túc thì ông ấy cố gắng lên hết và chống gậy leo lên lửa qua mấy cái cây núi, mấy con sông cuối như là vị sư già trước đây nói đó. Thì đứng xa xa nhìn thấy một cái cây tùng rất là cao, và ông ta cố gắng đi đến mấy tiếng đồng hồ vượt qua thác núi ở trong cái đoạn. Từ khi nhìn thấy đó, ông ta đến nơi đã rất khó đến. Đến tới nơi đi thì vào trong đấy thấy một cái vị sư, một vị phạm tăng, phạm tăng tức là một vị sư Ấn Độ, một vị sư Ấn Độ, sư Ấn Độ tức là người Ấn Độ, người Ấn, và phạm tăng tức là sư Ấn Độ ở trong nhà đó. Thế là thấy đến một cái gì mà nào chào hỏi qua màn chào hỏi thăm tới, thì sư hỏi rằng thế thì thầy đến đây cần gì. Thế một đàn sư đó mới bảo là dạ thưa tôn giả, con là từ ở kinh thành đến đây và xin là thầy chữa cho con cái bệnh ở chân. Con bị bệnh là ngày xưa cách đây hơn chục năm về trước có một vị sư già cùng ẩn tu với con, nói là con tìm đến đây thì ngài có thể chữa được. Thì bây giờ con nhất là anh này là thầy là thầy chữa hộ cho con. Thế vị sư kia xem bảo đưa lên xem, đưa lên xem một cái xem một đường cái này thì có thể chữa được. Thế bảo vị sư kia là như vậy thì bây giờ là ông phải đi xuống dưới sòng kia, từ ở trên giữa lưng chừng đồn đi xuống dưới sòng đấy để phát một bình nước lên đây. Từ ông phải đi chứ không có cho ai đi khác, mà tôi phải đi chân ra bỏ tường ra mà còn phải đi xuống dưới tầng dưới lưng chừng cái núi đó đến cái tầng cuối đó để lấy cái một cái gì, một cái bình nước mang lên, mất nửa này nữa bao lớn vô cùng, nhưng tất cả gì vẫn phải làm. Mang lên một cái thì vị sư kia có tên là gì? An Nhã Ca. Có sách là cái tên là An Nhã Ca. Có sách tên là An Nhã Ca. An Nhã Ca. An Nhã Ca hoặc An Nhã Ca. Đấy là cái tên âm của người Trung Quốc. Cái vị sư có tên là An Nhã Ca đó, ngài mới lấy cái nước đó ra và chỉ lấy câu thần chú vào và lấy cái nước đó ra để rửa cái đầu gối của Ngộ Đạo. Khi bắt đầu lấy rửa đến đâu chạm nước vào một cái thì tự nhiên cái nhỏ nó thì nó phát ra tiếng, nó khóc, nó kêu oai oái rồi thở kia ra cái gì, nó kêu là đừng giết tôi. Và khi đó vì pháp sư đó, ngài A Di Đà nói rằng là vậy, ngươi có thù oán gì mà lại ở đó mà lại như vậy? Nay thì có thù oán gì hay là có không, hỏi người nói ra xem. Khi đó cái nhỏ kia nó mới kể ra cái câu chuyện là gì, cái chuyện tiên án và tiểu khố 10 đời trước. Lúc đó cái vị sư kia mới nghe đấy là để không nhớ lại là mình là người đời trước giết người như thế, như thế, cho nên là do cái nhỏ nó kể ra câu chuyện đó cho nên mới biết được rằng người đời trước của mình vốn là một vị quan tể tướng giết phạt như thế, cho nên hôm nay thì đến đấy thì cái vị sư Anh Ca kia liền là khuyên cái vị viên án vị tiểu tố kia, tức là cái nhỏ kia, là thôi chuyện đã qua 10 đời rồi, ít nhất cũng mấy trăm năm rồi, ông còn có bất mãi trong lòng thì buông đi một cầu giải thoát. Ngay cả ông và cả đi, cả hai người đều khổ, người thì làm thân quỷ, người thì làm thân tăng, nhưng mà chịu bệnh, cả hai cùng khổ, chỉ bằng cả hai để ý xóa cho nhau để mà buông đi. Mười đời nay do thì có biết ông tăng lắm, ông ta có được một ngày nào đó tôi đâu khi làm sư đấy, nhưng mà luôn luôn là gì, nhớ tới cái ân hận và cái tội lỗi đã gì, đã giết người và đời trước, cho nên nay ông ấy suốt ngày làm rất nhiều những việc thiện để hồi hướng chúng sinh. Tôi thì theo tôi thì hai vị bỏ ấy để cùng chung là cái gì tiểu hố kia, cái nhỏ kia nghe thấy gì Bồ Tát A Di Đà nói như vậy thì cũng liền là hoan hỉ quy tam bảo, và sau khi tắm rửa xong một cá thì cái vị sư kia là lấy tiêu độ cho cái vong linh của tiểu số, tức là cái nhỏ kia đó, thì làm xong một cái tiêu độ xong một cái tự nhiên cái nhỏ thì không đau nữa, là vết thương mấy hôm sau là lành lại. Và khi đó sau đó thì Ngộ Đạt Quốc Sư mới làm cái bài văn gì, bài quỷ sám sau này đó, cái kinh quỷ sám của Ngộ Đạt Quốc Sư, trong đầu kinh quỷ sám có kể sơ qua một câu chuyện đó, ngày xưa chúng ta đọc chuyện thì nó dài hơn, nhưng còn cái viết trong cái đầu kinh nó chỉ để văn tắt thôi, các vị về có thể xem là câu chuyện có thật được ghi lại trong đầu của kinh quỷ sám đó. Chúng ta thấy hoàn toàn tôn giáo theo nhau 10 lời, những cái chuyện mà khó, chúng ta thấy khó ở thế gian có thể gì, khó có thể xảy ra, nhưng mà không phải là không thể xảy ra được. Khó với người này, khó với quốc gia này, nhưng có thể gì dễ với người khác và dễ với quốc gia khác. Chúng ta biết là cũng có những trường hợp những người mà để có cái tâm linh rất giỏi ở thế giới, như là Nôi Chà La Mút hả, hoặc là Văn Ma, là những người có cái tâm linh để tiên đoán những cái chuyện người ta rất giỏi. Việt Nam chúng ta có ai có gì biết không? Có ai nhỉ? Có một người Việt Nam chúng ta, có một người đó là Trạm gì? Trạm Trình. Trạm Trình giỏi á, những cái tấm của Trạm Trình á, nếu mà luôn ra cái tấm của phụ á thì không kém gì Văn Ma hay là Nôi Chà La Mút, giỏi lắm. Thậm chí là ngài biết là để mấy trăm năm đâu, ngày chết đó rồi đó là ngài để ra một cái tấm trạng, ngài bảo nhân dân là tôi chết đó, viết cái lá thư đó, cái trạng cho lên cái nắp nhà, cái nắp nhà thờ của ngài, và bảo là ngài biết là mấy trăm năm, chưa hơn 300 năm sau sẽ có thằng gì tên là gì, họ là gì, tên là gì, cả cha con nhà đó gì, đến phá nhà ta. chỉ ra cái thằng ấy đến phá là sao? Thế cái đi phá nó lấy đến cái mắt nó xuống rồi thì thấy nó lấy ra đào thì chặt và biết cái đó sẵn mấy trăm năm trước rồi. Cho nên thấy như thế bảo là nó phá là sao thì nó lại là nó phá là sao thì nó phải làm lại cho ta được còn đẹp hơn. Nghe như vậy thì sợ quá gì nữa, cho nên đem làm lại gì còn đẹp hơn thật. Nhiều công chuyện của phẩm trạng trì của Việt Nam chúng ta là giỏi, là chúng ta thấy nếu là việc trượt ra thì hay lắm. Ngày xưa chúng tôi cũng như chúng ta đi học cũng có đọc cũng nghiên cứu qua một chút, nhưng mà mình không theo cái con đường như thế cho nên là không đi sâu. Nhưng ngày xưa chúng có học qua những cái phẩm trạng của trạng trì Việt Nam chúng ta không phải thiếu người tài đâu các quý vị. Nhưng mà có phải ai cũng biết đâu, ai cũng có thể biết được cái chuyện như thế. Còn cái chuyện cầm móng quái toán hay này nọ đó là cái chuyện là quỷ thần nhập thân thôi, mượn thân người để xem quái xem toán để họ làm cái việc nói đông nan họ và cứu nhân độ thế cho kết quả thôi. Chứ còn cái người mà có tài thật sự, năng khiếu bẩm sinh tài thật sự thì không phải ai cũng có. Cho nên đấy thì những cái việc chúng ta thấy khó đối với chúng ta có thể không xảy ra, nhưng với người khác có thể gì, có thể khó, có thể xảy ra. Chúng ta cứ giữ lòng tin đã. Vì vậy ở đây thì hôm tôi dẫn chứng như thế để giải quyết cái bản tâm kinh ở đây tôi nói là sao? Nói là Thích Ca Mâu Ni Phật giơ tay một cái có thể xoa gì? Xoa đầu tỏ ý được cho tất cả các ngàn vạn giới hàng hà pháp giới các con thân của Bồ Tát Địa Tạng. Quá nửa thời gian như người giảng sáng nay để giải thích cái câu đó, chúng ta có hiểu không? Không hiểu thì lại phải nói lại từ người già đến người trẻ, lại từ người mẹ đến người con, lại tất làm như nói thế mà không hiểu thì gì có ai đó ở trong đây đó. Nói như vậy để chúng ta để thấy cái niềm tin là trong Phật pháp, khi mà chúng ta có học, chúng ta có suy nghĩ, có tư duy đó, chúng ta mới thấy và phải học thật nhiều những tài liệu thì chúng ta mới biết được liên tưởng giữa cái này với cái nọ với cái kia. Đó, thì chúng ta mới nhìn mới biết được. Ví dụ chẳng hạn, có người bị bệnh. Bị bệnh rất là gì? Là khổ. Nhưng mà nó tục tin được là nó khỏi được bệnh. Thế mà khỏi được cách nào có ai nhìn thấy không? Không nhìn thấy nhưng mà làm sao nó khỏi? Dị biệt. Bao nhiêu ngày, mấy tháng không khỏi, thậm chí là cầu cúng thì nhiều hơn nhiều thầy lúc không khỏi, chỉ có tụng một cái này thôi mà khỏi bệnh. Chúng ta đây là chúng ta được hiểu làm sao giải thích cách nào, không thể giải thích được. Hôm qua hay hôm kia có một Phật tử lên vừa khóc vừa nói rằng thầy, con báo cho thầy một cái tin vui lúc nào thầy thông báo với mọi người mới, không biết hôm nay có đây không, bảo là con bị bệnh ung thư. Vừa qua con về con nghe thầy thứ nhất con vẫn không xin giải tạ. Và bây giờ hôm rồi con đi khám, bác sĩ bảo không còn một chút chế nào nữa. Hôm nay không biết có đây không, cứ đứng bên người mình xem. Qua hôm kia nói được chưa? Có. Hay là đi xong rồi qua về kia về nghe. Và tưởng là già rồi, phải làm lỗi sao? Nói là tụng kinh, chỉ có việc tụng kinh giải tạ thôi mà hôm rồi đi khám mà các tế bào không còn gì, các tế bào không còn gì nữa, có nghĩa là cơ hội khỏi đấy thì đến 99% rồi, không có thuốc gì nữa, không xạ trị, không gì gì cả. Đi khám người ta bảo như vậy, là như vậy. Và có một bé trong câu lạc bộ, có bé trong câu lạc bộ mà trong câu lạc bộ thanh niên mà tưởng nó chú ý đó. Bé cũng mới nói với thầy cái thứ hai ba hôm nói rằng đúng là Phật pháp nhiệm mở. Con có một ông, có một bà bác, một bà bác là ở dưới quê thì bệnh ung thư, đi lên viện ca ở trên Hà Nội để khám và bác sĩ bảo điều trị ở đó, mà thỉnh thoảng bé cũng phải đến thăm bác và cơm nước cho bác ở trong bệnh viện. Thì thầy bảo là bảo bác niệm Phật đi, bảo tôi kinh đi. Bé bảo là bác nhà con thì chưa có duyên với Phật nhiều, cho nên chưa tụng kinh được thì các niệm Phật tiên các niệm Phật các cái niệm. Thế thì bảo như vậy thì con đó đi chùa nhiều rồi thì nhất tâm được tụng kinh để trả hồi hướng cho bác ấy, được bao nhiêu thì tính bấy nhiêu. Tháng trước rồi, hơn tháng với tôi thì những khám bác sĩ họ bảo cái trường hợp này á, là bây giờ đến giai đoạn 3, giai đoạn 4 rồi. Ông thư giai đoạn 3, giai đoạn 4 thì là tưởng tưởng bị sang giai đoạn gì ạ? Di căn rồi đúng không? Giai đoạn 3 là di căn gì nhỉ? Chưa, di căn chưa? Mang giai đoạn 3 chuyển giai đoạn 4 không? Nghĩa là tăng trưởng đó là di căn rồi, di căn rồi. Di căn rồi. Nhưng mà các vị biết không? Không có những cái số uống thuốc đơn giản là về quê thôi. Và nghe cháu là đừng thật không? Cứ A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, nước thì Địa Tạng Vương Bồ Tát, nước thì A Di Đà Phật. Cháu thì cũng nhất tâm để tụng kinh và hồi hướng cho bác. Thế hôm rồi nó bảo là cháu gọi điện cho thầy, nó bảo là bác của con thầy mầu nhiệm lắm. Đi khám và tự nhiên cho bác sĩ bảo á, bây giờ thì không đi khám nữa, mà nó trở về thì nó trở về cái giai đoạn là giống như là giai đoạn 1, giai đoạn 2 đấy. Tự nhiên là nó chạy hết rồi. Nó chạy hết đi, mà bây giờ gần như nó không còn nữa. Tất nhiên là nó vẫn còn tế bào thư, nhưng mà nó ở trong giai đoạn này, giai đoạn nó xuống rất thấp. Đấy, máu với các thứ trở về nó xuống đi, mà không có gan gì khác nhiều hơn. Cái này thì sao làm được? Chân tâm mình niệm Phật có thể chuyển hóa được các tế bào xấu thành cái tế bào gì, tế bào lành đó các quý vị. Tâm mà thiền, Hòa Thượng Tịnh Thông mà nói là tâm thiền thì thế giới thiền, thế giới bên ngoài chúng ta cũng sẽ tốt đẹp, thấy không? Nay chúng ta hướng tâm vào trong thiền, hướng cái tâm thiền đó để hướng vào trong mình chuyển hóa các tế bào xấu, ung thư tức là tế bào gì, tế bào xấu, những cái tế bào lạ, tế bào xấu, tế bào ác, nó nhóm họp ở trong thiền, trong cơ thể chúng ta nó tích tụ vào chỗ nào, chỗ đó chính là ung thư. Giống như một cái ống cống nó chảy ra là đến cái chỗ đó nó hướng hoàn toàn là tắc lại, và rác nó cứ để nó cứ dần dần tắc lại, tắc lại, dần dần nó tắc thành điên, toàn bộ cái bẩn thỉu nó tắc ở chỗ đó, nó trở tắc nhiều thì nó trở tắc cả ống cống, cái tắc ống cống thì nó đùn nước bẩn lên. Nay chúng ta muốn gì, muốn cái nước bẩn đó không đùn lên, chúng phải tìm được cái bạn nào mà nó bị tắc đó, chúng ta đi lấy cái que cho nó thông đi, nó thông hết đi thì nó lại chảy thường thường đi, cái nước bẩn nó hết sạch đi, rồi nước sạch cho nó vào đấy ra không bị bối nữa. Cách điều trị bệnh ung thư của nhà Phật chúng ta có không? Có. Pháp Tư Bảo Chứng ngài tìm ra một cái phương pháp gọi là lễ Phật y học để chữa bệnh ung thư. Lễ Phật y học kết hợp với niệm Phật để chữa bệnh ung thư. Vì nào mà bị bệnh đó có người thân người quen mình bị cái bệnh đó, nên để cho coi, cho đọc cái quyển gì, hoặc là nghe văn bản, nghe cái văn bài nói, cái văn nói của Pháp Sư Đạo Chứng và niệm Phật chuyển hóa tế bào ung thư. Cái này thầy trên mạng các vị có thể copy cho người thân mình nghe, copy những cái bài cho nghe là tốt nhất. Niệm Phật chuyển hóa tế bào ung thư, nhớ cái quyển sách đó, có đúng cái bài giảng đọc đó cho mẹ, và cần thiết thì mở thêm này về đưa cho, nếu cô theo cái cơn mắt của thầy hướng dẫn đó, thì xem cái trong trang web của chùa Tản Viên nó có cái cách dạy lễ và đi học của thầy trong đó, và lễ đúng như thế mỗi một ngày hoàn rồi thì 2 đến 3 lần, mỗi lần đầu tiên thì 15 cho đến 30 phút thôi, dần dần sau thì lễ coi khoảng 1 tiếng đồng hồ, lễ coi giờ mà toát mồ hôi trở chân sau lưng này, nó toát hết mồ hôi ra, nó rất nhã nhuyễn ra, khi đó lau đi mà đi tắm nước nóng, lau người đi đi tắm nước nóng, đó là một pháp chữa bệnh hiếm hiểu ở trong nhà Phật, không chỉ bệnh ung thư mà bệnh đau đầu, bệnh thất khớp, đặc biệt là bệnh thất khớp và đau lưng nếu lễ mà đi học được, tốt lắm. Năm 2013 có một cụ ở dưới Hà Nội bị gặp tình bệnh ho khớp, thất khớp mãn tính đại chân, đau đến nỗi cùng bò lên cái thân cái hiền thiên nhà tổ chùa Tản Viên đấy, cái hiền nhà tổ chùa Tản Viên nó cao mà hơn chục bậc, cho nên nó cao phải đến 3 mét đấy, cho nên nó phải thả nó cao rồi cùi đi một cùi thì hai chân hai tay của bò lên. Năm cùng ở đấy cũng phải trên thế cảnh như tuổi thế là già rồi, nhưng mà người thì to béo, bệnh thấp thớt, nhưng mà tôi nhìn thấy cũng ngại ngại cứ lên bảo xin chữa bệnh. Thế tôi mới dạy cho cụ phương pháp và lễ và đi học để chữa cái bệnh thấp thớt đó. Thế cụ bảo là thầy chân con đau như thế này làm sao con lễ được, vừa nói vừa thở hổn hển vừa như vậy. Tôi bảo thôi, nhưng mà sau mình cũng phải chữa cụ, không chữa làm sao mà khỏi được. Thế bắt đầu cùng lễ, dành cùng lễ, cùng vừa lễ vừa khóc, đau, khóc nhanh mắt ra mũi ra. Thế tôi bảo nó cố gắng. Bước đầu cùng chỉ cần lễ được 5 cái, 10 cái là được. Lễ 5 phút, 10 phút là được. Sau dần dần cùng lễ, dần lễ dần, lễ được khoảng độ tầm hơn nửa tháng. Thì bắt đầu là cùng lễ, cũng phải, cũng không phải bỏ lên thế nữa. Từ khoảng 1 tháng, 2 tháng thì bỏ cả cái nạn đi vào cùng lễ. Không phải đi vào cái nạn nữa, mà đi bằng cái chân, đôi chân của mình luôn, quý vị. Cho nên tương tham lấy một khi học nó kết hợp với chứa bệnh, đặc biệt là người nào bị bệnh thần kinh yếu, bị bệnh rối loạn tiền đình, bị bệnh xương, bệnh khớp, bệnh ung thư thì là càng tốt rồi. Nói chung tất cả các loại bệnh, các quý vị mà lấy một khi học đúng cách thì phải lấy đúng nhé. Nhìn trong cái văn viết ảnh của tôi nói từng chi tiết một, khi lấy số mình phải lấy như thế nào, gọt cổ số ra sao, gọt lưng ra sao, và lúc lên phải như thế nào, lúc hiệu phật chú tâm ra sao. Đặc biệt là nếu mà mình phải ung thư thì khi lễ mình có thể quán với mình cái quan bên mình nhìn cái quan bên đức tướng của đức phật của bác ở trên ba trời nhà mình ấy, và trên chùa đó mình lễ thì mình quán một tí, mình khi mình lễ xuống như vậy thường là mình nằm xuống cổ phục xuống một cái lễ ở dưới chân nhà thì mình quán là gì, đức phật một vị bồ tát nào đó, đức phật A Di Đà, quán là một địa tạng đó, vân vân đó, cái ca đó vân vân, chúng ta kính đức phật nào có liên đức phật nào chúng ta quán được phật đấy, không nhất định phải là một đức phật hoặc một vị bồ tát, có liên cái ngày nào chúng ta quán ngày đó. Ngài thì ở trên gì chiếu cái ánh sáng quang minh từ ở nơi dưới cạnh mình của ngài này, cũng chẳng nên dục kế a tư ở nơi ấn đường này ở dưới này là phóng ra cái nguồn quang minh từ đó chiếu vào cái chỗ đau của chúng ta. Ví dụ chúng ta để không chơi gì cũng như ở đây thì ngài chúng ta quỳ xuống, chúng ta lấy cái thế thì ngài chiếu vào lưng chúng ta, cái quan tâm chiếu vào lưng thì nó xuyên vào trong và nó làm nóng lên và làm tan cái cục gọi là cục gì á, cái khối tế bào ung thư nó tích tụ thành từng cục một cho các quý vị chiếu vào đó. Ví dụ như ung thư gối chẳng hạn, chúng ta quán vào nơi từ gối ung thư thì ung thư họng, chúng ta quán vào chiếu vào trong này vào nơi cổ họng và chúng ta làm cho ấm hơi ấm áp lên và những cái tế bào đó chúng ta không biết nó mà chúng ta được chuyển hóa nó từ cái tế bào xấu thành tế bào lành, giống như chúng ta cảm hóa từ một cái xương khớp để trở thành một cái dư vậy, có không các quý vị? Trong nhà Phật có gì có xương khớp vô não không, không xương khớp vô não biết gì, biết chín đến chín người rồi còn người đến 100 ông ta đừng chết mẹ. Thì về thì tiếp mẹ thừa mẹ ra để tiếp mẹ để chặt 100 cái đầu ngón tay để sâu để chuối và có một ông thầy dạy là giết được 100 người thì giết một người chém một cái đây ngón tay cái là sâu để chuối đeo cái cổ thì cái đã tạ không cần phải tu. Và anh ta nghe người giết được 99 người còn mẹ của mình ai cũng sợ rồi không giết được nữa, thì anh ta muốn các bạn nhanh nghĩ là đi về giết mẹ. Thì trên đường về đó thì tự nhiên không có là gặp Phật đi cắt được. Cho nên hay ta thấy bận hay ta mừng nữa bảo ôi gặp được người sa môn thế mạnh cho mẹ ta lên rồi ta không cảm được bất hiếu nữa, cho nên hắn ta định đến để đức phật nhưng mà đuổi mãi chẳng đuổi được, rõ ràng mình chạy dùng sức chạy mãi là chẳng đuổi đức phật. Phật dùng cái gì, dùng cái thần thông gọi là thâu địa, tức dùng thật thân các pháp thâu địa của tức là rút đất đó, thâu địa tức là rút đất. Anh ta chạy cách phật có 3 bước thôi nhưng mà mãi chẳng để tới được mà chém phật. Dùng cái pháp thần thông thâu địa như vậy cho nên là anh ta không thể chém được. Vì vậy khi tuổi mãi về tới rồi anh ta mới gọi là người sa môn dừng ra. Phật mới bảo là ta đã dừng từ lâu rồi chỉ có người trên đỉnh thôi. Thế nên Dương Đức mới bảo rằng á, con có thấy là ngày dừng lâu ngày không tốt, nhưng mà cái Phật dừng lại cái đầu thì hắn bắt đầu phát ra thì chém lên đuổi chém mãi chứ không thấy gì, không thấy tới đuổi mãi cũng không được, rõ ràng là không thức nữa mà hắn chạy lên thì không kịp. Thế thấy như vậy bắt đầu á, hắn mới để nghĩ rằng Phật không phải một người bình thường, chắc chắn Phật gì Phật có thần thông, một người sa môn này không phải người sa môn bình thường, lúc đó chưa biết là Phật đâu, nghĩ là một người xuất gia tu hành thôi. Cho nên á, hắn cái bên thì hắn bỏ ra xuống, hắn mới bảo là lúc đầu thì hắn cứ giả vờ thôi, cứ là bỏ ra xuống để cho vị kia thì không dùng thần thông nữa để biết. Nhưng vừa bỏ ra xuống, Phật quay lại, hắn nhìn thấy mặt Phật một cái thì liền là khởi tâm bồ đề ngay, mọi cái phiền não, mọi cái lòng tham, mọi cái chi mê chi tay liền là tiêu tan hết cả. Thực sự lúc đó hắn mới quỳ xuống đi chân rằng là sám hối lại chồng con vô minh che lấp. Sám hối thật là gì? Con á, nghe theo ngoại đạo biết 99 người rồi đi tìm một người cuối cùng để biết, nhưng tìm mãi không được, con đang định về để biết lại con để cho đủ 100 để cho bác đạo. Nhưng mà trên đường gặp ngài cho nên con muốn đuổi theo giết ngài. May mà gặp ngài không có con tạo cái cột đạo khác đó là giết mẹ. Nhưng nếu mà đạo nó nói rằng là con có thể giết tất cả mọi người, biết là đủ 100 người, sau khi á đủ 100 người bác đạo con có thể đột cho ai cũng được. Cho nên con nghĩ rằng con giết mẹ con, sau đó con bác đạo con sẽ quay lại đột cho mẹ con. Nhưng bây giờ gặp ngài con mới biết là con đã sai, xin thăm lỗi và xin ngài đột cho con có thể từ cái chỗ đại ác này có thể quay đầu trở lại thành một người hiền lương bình thường, có thể xuất ra trong những pháp của ngài hay không. Phật mới nói là gì? Lành thay, hãy tới đây chỉ kêu. Thế là tự nhiên trên đầu của anh ta lông tóc quyền là rụng hết để trở thành một vị sư. Cho nên ở trong nhà thiền nó mới có cái câu chuyện nữa là gì? Bỏ đầu đau xuống thành lập tức thành Phật ở chỗ đó. Cái câu chuyện ở trong nhà thiền đấy, thà đau xuống lập tức thành Phật. Ngay cả dưới chân của liền của Thích Ca cũng như vậy, tức là khi Phật nói cái câu đó sau khi ông ta liền thì tâm thể liền hoàn toàn rõ ràng, không còn nghĩ thiện, không còn nghĩ ác, mọi cái duyên ác ở đời trước nghe một câu nói của Phật, ông ta liền buông hết và chứng thấy quả ác án ngay câu nói của Phật là lành thay hãy đến đây chỉ chiêu. Khi anh ta thì chứng thấy quả là ác từ bên trên đầu tóc từ vô cùng hết. Hay thế thì bây giờ tôi chưa thấy ai như thế, vì bây giờ ta chưa có ai chứng quả là ác, mà vì chưa có một vị Phật nào xuất hiện sau khi Đức Phật nhập niết bàn cho đến nay. Cho nên chúng ta không thể gặp được một vị nào có thể nói cho chúng ta một cái câu nói như thế mà đầu tóc không hết. Có nghĩa là gì? Ngoài tiền đã sạch trơn, ông ta trở thành một vị tỷ kiêu, trở thành một vị a la hán. Bây giờ vua Tần và Sa La mới gì? Với các vị đức vua ở các nước gần gần cũng được đó cho người đi cùng bác án. Trước đây bác án được, bây giờ nghe tin là nhà Phật đã cảm hóa rồi, nhìn là cho quân lính đến để bắt. Nhưng mà tất cả quân lính đến để nhìn thấy ông ấy vẫn thì vẫn quỳ trước Phật như vậy, mà tất cả mọi người đến thì không ai nhìn thấy ông đâu cả. Xong Phật mới bảo là tôi nhân viên đời trước ông ta gieo thì bây giờ phải trả. Ông hiền lại nguyên hình đi, đừng có bản thân nữa, ông chứng thấy quả tháng là mặt đất bản thân hay gì đấy. Thế ông là hiền lại nguyên hình là bất kỳ đó, mọi người nhìn thấy đâu thì tất cả đều vào đế để kia gì thì không ai nhúc kia không nhúc nhích được. Câu chuyện đó được phẩm báo vua Tần và Sa La. Tần và Sa La với đích thân đi với các vị từng đi đến để lấy Đức Phật và hỏi nguyên do tại sao cái tên cướp như thế, tên cướp vô não như vậy, bây giờ mà có thể gây được nó. Đức Phật nói rằng á, mấy tiếng đồng hồ trước hắn là một tên cướp ghét tiếng, ai cũng căm ghét, nhưng sau khi nghe Như Lai thuyết pháp phá độ cho, bây giờ ông ấy đã là một vị thánh tăng, đã là một vị a la hán, đã là đệ tử của Như Lai rồi, thì bây giờ ông muốn giết thì ông cứ giết, còn là ông tha thì ông tha. Thì bây giờ thì bắt đầu vua Tần và Sa La mới lấy ý kiến hỏi nhân dân. Thì nhân dân thì kính thần mà, trọng pháp và kính tăng mà, cho nên nói rằng thôi, nếu bây giờ thầy đấy đã xuất ra rồi, đã chắc chứng quả là án rồi, thì bây giờ không phải là một chứng cướp nữa, thì xin là thầy tha cho thầy ấy, tức là tha cho tội ân xá cho thầy ấy, và cũng xin các gia đình mà 99 gia đình chết kia là cũng việc cũng hoan hỉ tha cho thầy, để thầy ấy để làm cho lễ cầu siêu tế độ cho những người đã mất. Và hai bên thương tiếc với nhau, Đức Phật thì không bao giờ bảo vệ để tưởng tượng của mình đó này kia, cho thì cho vua Tần và Sa La với các quốc vương ở đất nước Vân Nam có người nhìn biết đó, người gia đình họ phân xử, tất cả đều hoan hỉ nói rằng là thôi, từ một việc tương ước mà biết đến hồi đầu chuyển ý là nhận chuyển của Phật ngay đến kết quả hám như thế rồi, mà một vị thánh tăng rồi chúng con sẽ thì sẽ không biết một vị thánh tăng đâu, chỉ biết vị thánh tăng rồi chúng con còn lớn hơn, cho nên á khi phần là bây giờ là tất cả đều là cầu vị thánh tăng cầu cho gì cho người thân đã tốt của chúng con và tổ cho chúng con, và đấy là cái phương tiện mà bỏ đầu đau xuống lập tức thành Phật đó các quý vị. Cho nên ở đây chúng ta thấy là chúng có thể có những người cực xấu cực ác chúng ta có thể chuyển được, đặc biệt là những tế bào xấu ác gây những căn bệnh ung thư, những căn bệnh quái gở, những căn bệnh gì thương hỏng nhất mà ngành y học của ta mà bây giờ chưa thể chữa được, chúng ta có thể dùng cái phương pháp đó để chữa bệnh chữa được. Tất nhiên có những trường hợp được nhưng có những trường hợp cũng không được, vì sao? Vì cái nghiệp chướng học quá mạnh. Đức Phật nói có thân là có gì ạ? Có bệnh sẽ phải có gì? Có chết. Nhưng mà điều quan trọng nhất khi một người niệm Phật lễ Phật theo cách đó rồi thì cái tâm gì đó không sợ chết nữa. Nó có gì có chết thì cái tâm thân thôi, còn cái tâm gì đó lần nào đi lên quái nào, quái người hoặc quái trời, thậm chí là người quái Phật nếu bị quái nhất tâm. Nhưng mắc chưa đạo chứng là một vì mắc bệnh ung thư. Đi tất cả các bệnh viện gì từ Mỹ, bệnh viện Pháp, bệnh viện gì Singapore và bệnh viện Cuba mà đều lắc đầu không chưa được, trong khi đó là vốn là một gì chuyển qua bệnh viện khu biếu, bệnh viện trung ương của bệnh viện Đài Loan, một chuyển qua bệnh viện khu biếu, bệnh viện Đài Loan, nhưng mà khi phát hiện mình như vậy đã đi các nước không chữa được và quay về vào lễ chùa gặp một sư bà dành cho cách niệm Phật lễ Phật thì bà cảm thấy bệnh dần dần thuyên giảm. Rồi sau này do lễ Phật có bảo xuất ra ở trong chùa luôn, làm một vị sư luôn. Khi làm một vị sư rồi mà mới tìm ra cái phương pháp gọi lễ Phật đi học. Nhưng mà phương pháp lễ Phật đi học của Pháp Sư Đạo Chính thì nó đơn giản. Còn cái pháp đi học của tôi thì là tôi nương vào cái đó. Tôi từ cái chỗ đỉnh, cái chỗ lễ kết hợp với đỉnh, với tâm pháp nữa. Tức là niệm Phật nhất tâm vào đó. Lễ đúng 108 câu niệm Phật là tròn cho ba lễ. Ba lễ là đủ 108 câu niệm Phật. Ba lễ là tượng trưng cho lễ ba ngôi gì? Tam bảo, Phật, Pháp và Tăng. Đem kết hợp với 108 câu niệm Phật tức là chúng ta lấy cố tràng niệm Phật của chúng ta có bao nhiêu tràng nhỉ? 108 ngàn. Đức Phật dạy vì sao trong ngày Phật là một cố tràng 108 ngàn? Vì đối trị với 108 là kết tử tiền não vậy. Đức Phật nói con người chúng ta có vô lượng vô biên tiền não, nhưng chung quy lại là có 108 đại kiếp từ tiền não. Tất cả đều từ 108 đại kiếp từ tiền não mà sinh ra, cho nên nhà Phật mới làm cái cố tràng 108 hạt để Nam Mô Di Đà Phật lần một hạt, tức là để cầu nguyện và mong Phật tiêu trừ đi trong một đại kiếp từ tiền não. Vì vậy mà tôi làm đúng ba lễ là tròn 108 điểm câu niệm A Di Đà Phật. A Di Đà Phật thế lễ Chúa. Như vậy là lễ ba lễ đầy đủ ban của Tam Bảo Phật Pháp Tăng, tức là chúng ta niệm 108 câu hồng danh Đức Phật A Di Đà để tiêu trừ đi 108 đại kiếp sử phiền não, mong cho thân tâm của chúng ta được thanh tịnh, bệnh tật trong cơ thể chúng ta dần được tiêu trừ, của chúng ta niệm tiếng chúng ta phải nói câu ấy nhỉ, có báo chứa, có bệnh chứa, có phiền não chứa, đó. Nghiệp chướng, báo chướng, bệnh chướng, quyền nắng chướng. Nghiệp chướng tức là có rất nhiều cái nhân viên ra đời chúng ta sẽ gieo trồng. Nay thì nói tự nhiên chúng ta là người tốt nhưng mà vẫn là mầm gieo đến. Đó là nghiệp chướng ra đời trước em là báo chướng tức là những quả báo xấu ác chướng đời trước chúng ta phát tới nhà vật làm cái người đau khổ kiếp này hoặc thành ma thành quỷ. Còn đấy là báo án cho những câu chuyện cái nắng từ bố cái đó gọi là gì? Báo chướng. Có thể là vợ chồng con cái thì báo án với nhau ngay trong cuộc đời này chúng ta niệm Phật lễ Phật cái đó để cầu nguyện báo tướng nó tiêu trừ, dần dần vợ chồng lại được hòa thuận, con cái gia đình được hạnh phúc, đó là tiêu trừ đi báo trước ở đời này và đời trước rồi. Phiền não trước tức là trong con người ta, ở đây chắc chắn chúng ta ai cũng bị phiền não che lấp. Tôi có lúc cũng bị phiền não trên lớp, đặc biệt khi chưa xuất ra thì phiền não vô cùng. Bây giờ xuất ra rồi thì phiền não đã phải chút xíu thôi, phải chút thôi. Ai mắng tôi chửi tôi có phiền thì nó phiền tí thôi. Buồn tí thôi, ngày xưa thì không buồn hết ngày này, có tháng khác, thậm chí còn kết thân với họ. tu quán bản bây giờ thì thần thủ chắc chắn không còn nữa, chỉ có một vị trí thôi. Sồn sồn lên một vị thôi, xong thì qua đêm là gì hết. Nặng lắm thì qua một đêm, nặng quá thì qua đêm là gì. Nhưng mà vẫn còn. Chúng ta bây giờ như vậy, tiền não thì vẫn còn. Thì đấy, chúng ta được là cái đó để mong cho tiền não cũng dần dần tận được tiêu chuyển. Nghiệp chướng báo với quyền náo chướng và bệnh chướng nữa. Cơ thể đấy là sinh bệnh, nó phải là bệnh chướng, nó là ngăn che cái từ gì, cái từ tu tập của chúng ta. Chúng ta bị bệnh, chúng ta muốn tu lên chỗ thần kinh, bệnh nặng có tu được không? Không có tu được không? Không tu được. Cho nên ngay chúng ta bị bệnh nặng như vậy, chúng ta học cách lấy thật cái học để trừ cái bệnh chướng đó đi. Cho nên những người nào bệnh ung thư vân vân có thể học cái phương pháp này để mà hành trì hay lắm. Có vài trường hợp khỏi rồi, nhất tâm thì sẽ khỏi. Vì bệnh ung thư mấy năm trước thôi, mà thầm cứ làm đi chút rồi cũng khóc nước nở với tôi là cho con với cháu bây giờ không biết là bao giờ cho mình lo cho nó, thì bây giờ thế này thế nọ, con mà chết thì con cũng sợ, con chết thì con về nước bạn đi lo cho cháu, chỉ rõ cái chuyện nào về nước bạn mà họ lo cho đứa cháu không ta sao về được. Tôi bảo không giận đi. Trước đây cái nói là con thì chết thì con mình mong người về với bạn thôi, chứ mà con chẳng có biết cái gì chỉ lo cho đứa cháu. Thương nó thì con một cô cha mẹ thì còn nhỏ, bố mẹ nó thế này thế nọ, nó ở với con nó thương nó lắm. Cho nên con thì không có biết một cái gì chỉ thương một đứa cháu. Thế là gì? Để lý cho mình á. Nếu mà không buông được là sau khi chết không kéo lại thì sau này không ba kia lại thì muốn là bảo thầy ơi, giờ thầy cầu cho nó sớm đến vợ, nó có một cái. Cầu cho nó sớm có vợ, nói ra cái gì để ra thuốc để cho con thì con yên tâm nó tốt. Con về với thật. Khổ đấy, đấy là khổ đấy. Thế bây giờ chẳng may mà gì, cầu vãng sinh mà chưa vãng sinh được mà chết một cái thì vào đứng vãng sinh sau đó lấy vợ, cứ quanh quẩn ở đó là có khi là con của nó, từ làm bà bây giờ chúng ta nhìn con của nó khổ chưa? Thôi, buông đi. Ai mà có cái hoàn cảnh chung như thế thì phải buông đi bây giờ. Cầu về đây vương nghĩa nhất tâm nghĩ về đây vương và mong được về đây vương. Còn việc của cháu đó thì mình lo cho nó được đến đâu thì quý đến đấy, tất nhiên mình sẽ lo hết cái trọng trách của nghĩa vụ của người làm bà, làm bố, làm mẹ, làm ông, làm bà, vân vân. Nhưng mà đừng có dính. Đừng có dính như thế là dính đấy. Tôi thì không có thời gian nhiều, không có giải thích được nhiều các một người. Nay cái giải chúng mà nói cho là như vậy. Chúng ta hãy nghỉ thôi, hôm nay chúng ta nghỉ đây.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, cầu sinh về nước cực lạc.